Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài căng thẳng trong nội bộ Vatican sau vụ việc người quản gia của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã sở hữu bất hợp pháp những tài liệu mật. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 50.000 thành viên phong trào Thánh Linh. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô dành cho 50.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập phong trào này tại Italia, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh tiếp tục làm chứng về niềm vui đức tin và vẻ đẹp được làm môn đệ Chúa Kitô. Trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, các tín hữu đã tham dự thánh lễ tại quảng trường do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia chủ sự, vào lúc quá 10 giờ, cùng với hàng chục giám mục và linh mục tuyên úy. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động trong 40 năm qua của phong trào canh tân trong Thánh Linh tại Italia, đề nghị cho các thế hệ trẻ niềm vui của đời sống mới trong Thánh Linh qua các công trình huấn luyện rộng rãi và nhiều hoạt động khác liên quan tới việc tái truyền giảng tin mừng và truyền giáo cho dân ngoại. Ngài nói, hoạt động tông đồ của anh chị em đã góp phần làm tăng trưởng đời sống thiêng liêng trong các tầng lớp giáo hội và xã hội tại Italia qua hành trình hoán cải, giúp nhiều người được chữa lành trong tình thương sâu đậm của Thiên Chúa, nhiều gia đình vượt thắng được những lúc khủng hoảng. Các bạn thân mến! Các bạn hãy tiếp tục làm chứng cho niềm vui đức tin trong Chúa Kitô, vẻ đẹp được làm môn đệ Chúa Giêsu, sức mạnh của tình thương mà tin mừng của Chúa làm lan tỏa trong lịch sử, cũng như ơn sủng khôn sánh mà mỗi tín hữu có thể cảm nghiệm trong giáo hội nhờ việc lãnh nhận các bí tích. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, các bạn đừng chiều theo cám dỗ sống tầm thường và theo tập quán. Hãy vun trồng trong tâm hồn những ước muốn cao cả và quảng đại. Hãy biến những tư tưởng, tình cảm và hoạt động của Chúa Giêsu thành của bạn. Đúng vậy, Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người trong các bạn trở thành người cộng tác không biết mệt mỏi vào kế hoạch cứu độ của Ngài, một kế hoạch thay đổi con tim và cũng cần các bạn để biến gia đình, cộng đoàn, thành thị của các bạn thành những nơi đầy tình thương và hy vọng. Từ đây, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh góp phần xây dựng tòa nhà cuộc sống và toàn bộ những quan hệ xã hội trên đá tảng vững chắc là lời Chúa, để cho huấn quyền của giáo hội hướng dẫn, nhất là trong xã hội ngày nay đang ở trong tình trạng bấp bênh, thiếu vững chắc, thiếu những điểm tham chiếu gợi hứng cho cuộc sống của con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì những gì phong trào canh tân trong Thánh Linh ở Italia đang thực hiện để phổ biến một nền văn hóa lễ hiện xuống trong các môi trường xã hội, linh hoạt về tinh thần với những sáng kiến giúp đỡ những người ở trong tình cảnh khó khăn và bị gạt ra bên lề xã hội. Ví dụ như các sáng kiến giúp các tù nhân và các cựu tù nhân tái sinh về tinh thần và phục hồi cả về mặt vật chất nữa. Tin Việt Nam. Những thách đố của việc đào tạo linh mục tại Việt Nam ngày nay. Như đã đưa tin, vào trung tuần tháng 5 vừa qua, tại Đại học Assumption, Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra một hội nghị kéo dài một tuần lễ về chủ đề đào tạo linh mục dưới sự bảo trợ của Văn phòng Giáo sĩ thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Đã có khoảng 91 tham dự viên tham gia hội nghị, trong đó có một hồng y, hai tổng giám mục, năm giám mục và 83 linh mục đến từ Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Khi nói về vấn đề đào tạo linh mục trong giáo hội, Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc Đại chủng Viện Xuân Lộc, cho hãng tin Công giáo Asia News hay rằng, hiện nay, việc đào tạo linh mục trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách đố. Hoàn cảnh tại Việt Nam thì có những khó khăn riêng. Sự phát triển của truyền thông không chỉ mang lại những điều tốt đẹp, mà còn có những điều xấu tác động đến các cá nhân, các nhóm và các cộng đoàn. Đức ông Đạo nói rằng, các tín hữu Công giáo và các linh mục đang phải đương đầu với chủ nghĩa vật chất. Do sự bùng nổ kinh tế của Việt Nam hiện nay, nhiều giáo dân và giáo sĩ có thể kiếm được tiền dễ dàng. Điều đó làm xói mòn tình yêu của họ đối với Thiên Chúa. Một số linh mục đang sao lãng sứ vụ mục vụ của mình đối với các tín hữu, các giáo xứ và giáo hội. Đức tin của họ đang bắt đầu tan vỡ. Xu hướng thứ hai mà Đức ông Giám đốc Đại chủng Viện Xuân Lộc nói đến là vấn đề tục hóa. Vấn đề tục hóa làm cho không ít người tín hữu Việt Nam không còn cảm thấy sự cần thiết đối với đời sống tinh thần. Dưới áp lực của xã hội, nhu cầu của họ mở rộng và họ không thể kiểm soát chúng. Là giám đốc của Đại chủng Viện, Đức ông Đinh Đức Đạo đã có vài ý nghĩ về tình hình này. Đào tạo linh mục phải tập trung vào một số vấn đề quan trọng. Trước tiên, Chúa Giêsu được sinh ra để cứu chuộc nhân loại. Vì vậy, bằng cách giúp đỡ tha nhân, chúng ta có thể xây dựng đức tin Công giáo. Thứ hai, giáo hội Công giáo đã trao phó sứ mạng của mình cho các linh mục, những người nắm giữ trong tay các phương tiện để thực hiện điều đó. Họ cũng có thể thực hiện và trình bày các bí tích. Cách riêng, họ được giao nhiệm vụ xây dựng tình yêu của Thiên Chúa nơi các tín hữu và dẫn thân vào các hoạt động bác ái đối với tha nhân. Vào thời phong kiến với các vị vua, giáo hội Công giáo Việt Nam đã bị đàn áp tàn bạo, nhưng các tín hữu và giáo hội vượt qua khỏi được và bảo vệ đức tin. Ngày nay, đối với một số vị mục tử, những thách đố và khó khăn bên ngoài không nên lo sợ. Tuy nhiên, sự tục hóa của các linh mục dẫn đưa họ theo xu hướng vật chất và mất niềm tin. Điều này ảnh hưởng đến thế hệ linh mục trẻ. Căn cứ vào tình hình hiện nay, mỗi linh mục có ba nhiệm vụ chính để thực hiện, cụ thể là nên thánh, công bố lời Chúa, cũng như quản lý giáo xứ của họ và thực hiện hoạt động bác ái và xã hội. Đối với Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, chúng ta hy vọng vào tương lai của các linh mục. Tháng trước, Tòa Thánh phê duyệt chương trình đào tạo linh mục của chúng tôi. Trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình tại Việt Nam và rồi cập nhật, Hội đồng Giám mục đã xin Đức Thánh Cha phê chuẩn và Ngài đã chấp thuận. Tin Vatican. Người giúp việc của Đức Thánh Cha bị bắt và điều tra về tội lưu giữ các tài liệu mật gửi cho Đức Thánh Cha. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Cha Federico Lombardi, xác nhận rằng, người quản gia của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ông Paolo Gabriel, đã bị hiến binh Vatican bắt giữ chiều thứ Tư 23 tháng 5 vừa qua, vì người ta tìm thấy trong nhà của ông trên lãnh thổ Vatican nhiều tài liệu mật. Giai đoạn điều tra sơ khởi đã xong dưới sự hướng dẫn của vị trưởng tín là giáo sư Nicola Bicardi. Nay giai đoạn điều tra bình thường được khởi sự dưới sự hướng dẫn của giáo sư thẩm phán Antonio Bonet. Bị can đã cử hai luật sư để bênh đỡ ông. Ông được hưởng mọi bảo đảm pháp lý như đã dự trù trong bộ hình luật và thủ tục hình sự của quốc gia Vatican. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục cho đến khi có một khung cảnh thỏa đáng về đối tượng điều tra, và sau đó, thẩm phán điều tra sẽ quyết định mang ra xét xử hoặc trả tự do cho bị can. Ông Gabriel, hơn 40 tuổi, có gia đình và hai người con, làm quản gia giúp việc cho Đức Thánh Cha từ năm 2006. Ông giúp việc hàng ngày trong căn hộ của Đức Thánh Cha và tháp tùng ngài trong các chuyến viếng thăm hoặc các hoạt động công khai. ông bị cáo là đã lấy nhiều thư tư mật để cho ký giả công bố trên các phương tiện truyền thông. Cha Lombardi cho biết bị can là công dân Vatican và gia cư của ông ở trên lãnh thổ Vatican. Danh tính của hai luật sư chưa được công bố, nhưng chắc chắn họ là những người có tên trong sổ bộ các luật sư được hành nghề và biết cả về giáo luật. Ngoài ra, thời gian điều tra có thể là không ngắn ngủi, và nếu có những hành vi khác cần thi hành thì sẽ được thực hiện. Cha Lombardi cho biết, vụ ông Paolo Gabriel bị bắt với lời cáo buộc nói trên gây kinh hoàng và đau buồn, cũng như cha cảm thấy thương tâm cho gia đình ông, vốn được nhiều người quý mến. Cha nói, tại Vatican, ai cũng biết ông ta. Tôi cầu chúc cho gia đình ông sớm vượt qua được thử thách này. Cũng nên nhắc lại, hôm 19 tháng 5 vừa qua, ký giả Gianluigi Nuzzi đã dùng các tài liệu mật người ta lấy cắp từ Vatican và xuất bản cuốn sách với tựa đề Sua Santita, có nghĩa là Kính thưa Đức Thánh Cha. Tin Roma. Tổng kết hành hương dịp tượng Đức Mẹ Fatima đến Roma. Nhân dịp tượng Đức Mẹ Fatima hành hương đến Roma hôm 13 tháng 5 vừa qua, đã có hàng ngàn tín hữu đến tham dự các nghi thức phụng vụ để tôn kính Đức Mẹ Fatima tại giáo xứ Đức Bà Ân Phúc Fornaki, mà tại đây có di hài của hai trong số ba trẻ mục đồng của Fatima được Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917, đó là Francisco và Jacinta Marto. Tượng Đức Mẹ Fatima đã đến Roma vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, được Đức Cha Benedetto Tuzia, giám mục phụ tá Roma, tiếp nhận. Ngày cuối cùng của chuyến hành hương tượng Đức Mẹ Fatima tại Roma đã được kết thúc vào Chủ nhật ngày 20 tháng 5 vừa qua bằng thánh lễ do Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, đặc trách quản nhiệm Điện Vatican chủ sự, trước khi được đưa đến Cesano, không xa thủ đô, và ở lại đó cho đến hết ngày 27 tháng 5, rồi được đưa trở lại Bồ Đào Nha. Theo các nhà tổ chức, sự hiện diện của bức tượng Đức Mẹ Fatima tại Roma đã thu hút khoảng 4-5.000 lượt người mỗi ngày, đặc biệt có rất nhiều người đau bệnh lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân hôm thứ Tư 16 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y người đảo Manta Prosper Trent, nguyên giáo sư Học viện Giáo hoàng Kinh Thánh và Học viện Giáo hoàng Augustinianum tại Roma cử hành nhân dịp này. Tiếp liền sau thánh lễ này là buổi giáo lý do chị Chiara Amirante, nữ sáng lập Hiệp hội Những Chân Trời Mới, đảm nhiệm. Lãnh đạo hiệp hội nhấn mạnh đến ơn gọi của Kitô hữu làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh trong niềm hoan lạc cũng như trong đau khổ, khám phá rằng đau khổ có một ý nghĩa nếu được sống như một sự đào sâu để tẩy rửa và làm ló rạng thế giới quý giá này. Lãnh đạo hiệp hội nhấn mạnh đến ơn gọi của Kitô hữu làm chứng cho Đức Kitô phục sinh trong niềm hoan lạc cũng như trong đau khổ. Lãnh đạo này khám phá rằng đau khổ có một ý nghĩa nếu được sống như một sự đào sâu để tẩy rửa và làm ló rạng cho thế giới kho tàng quý giá này. Sự kỳ diệu này được in dấu trong chúng ta và được Đấng đã hết mực yêu thương chúng ta ước mong ngay từ thuở đời đời. Theo chị Chiara Amirante, đau khổ giúp chúng ta ý thức rằng chúng ta không phải là chủ tể trong cuộc đời của mình, rằng chúng ta cần đến Thiên Chúa, nhất là trong thời đại ngày nay vốn xuất hiện nhiều trào lưu mới của vô thần. Cần ghi nhớ rằng Đức Giêsu đã mang nơi mình các đau khổ của mỗi chúng ta và Ngài đã chiến thắng. Nỗi đau khổ khủng khiếp nhất là xa rời Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha loan báo ngày tuyên phong Thánh Gioan thành Avila và Thánh Nữ Hildegard thành Bingen là tiến sĩ giáo hội hoàn vũ. Hôm Chủ nhật 27 tháng 5 vừa qua, sau thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với gần 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói, lẽ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhắc nhớ và làm sống lại việc đổ tràn đầy Thánh Thần trên các tông đồ và các môn đệ khác, tụ tập nhau cầu nguyện với mẹ Maria. Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, gửi thần khí của Người cho giáo hội, để mỗi Kitô hữu có thể chia sẻ vào chính cuộc sống của Thiên Chúa và trở thành chứng nhân giá trị của Người trong thế giới. Đức Thánh Cha cũng đã thông báo cho tín hữu biết, ngày 7 tháng 10 tới đây, nhân dịp khai mở Thượng Hội đồng Giám mục, Ngài sẽ tuyên bố Thánh Gioan thành Avila và Thánh Nữ Hildegard thành Bingen là tiến sĩ giáo hội hoàn vũ. Hai vị là các chứng nhân lớn sống trong các thời đại lịch sử, môi trường và văn hóa khác nhau. Thánh nữ Hildegard là nữ tu biển Đức, sống vào thời Trung Cổ bên Đức, là bậc thầy thần học và là người hiểu biết sâu rộng về khoa học thiên nhiên và âm nhạc. Còn Thánh Gioan thành Avila là linh mục giáo phận, sống vào thời Phục Hưng bên Tây Ban Nha, tham dự vào các khó nhọc của việc canh tân văn hóa và tôn giáo của giáo hội và xã hội vào lúc khởi đầu thời đại tân tiến. Cuộc sống thánh thiện và giáo thuyết sâu xa khiến cho các vị thời sự một cách trường cửu. Ơn Thánh Thần dự phóng các vị vào trong kinh nghiệm hiểu biết sâu xa mặc khải của Thiên Chúa và cuộc đối thoại thông minh với thế giới là chân trời thường hằng cuộc sống và hoạt động của giáo hội. Dưới ánh sáng của chương trình tái truyền giảng tin mừng là đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và trước thềm năm Đức Tin, Đức Thánh Cha cầu mong qua giáo huấn của hai thánh tiến sĩ, thần khí Chúa tiếp tục làm vang lên tiếng nói và soi sáng con đường dẫn tới chân lý duy nhất, có thể khiến cho chúng ta được tự do và trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một vài căng thẳng trong nội bộ Vatican sau vụ việc người quản gia của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã sở hữu bất hợp pháp những tài liệu mật do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 25 tháng 5 năm 2012 vừa qua, Vatican loan tin là lực lượng hiến binh của Tòa Thánh vừa bắt giữ một người đã sở hữu bất hợp pháp những tài liệu bí mật. Người bị bắt không ai khác hơn chính là ông Paolo Gabriel, 46 tuổi, quản lý trưởng văn phòng quản gia của giáo hoàng Benedicto 16 từ năm 2006. Tức là một nhân vật rất tin cận của Ngài và là một trong số hiếm hoi những người tiếp xúc trực tiếp với vị lãnh đạo giáo hội Công giáo Roma. Ông Gabriel có gia đình và hai người con, làm quản gia giúp việc cho Đức Thánh Cha từ năm 2006. Ông giúp việc hàng ngày trong căn hộ của Đức Thánh Cha và thắp tùng Ngài trong các chuyến viếng thăm hoặc các hoạt động công khai. Ông bị cáo là đã lấy nhiều thư mật để cho ký giả công bố trên các phương tiện truyền thông. Cha Lombardi cho biết, bị can là công dân Vatican và gia cư của ông trên lãnh thổ Vatican. Cha Lombardi cho biết, vụ ông Paolo Gabriel bị bắt với lời cáo buộc nói trên gây kinh hoàng và đau buồn, cũng như cảm thấy thương tâm cho gia đình ông, vốn được nhiều người quý mến. Cha Lombardi nói, tại Vatican ai cũng biết ông ta. Tôi cầu chúc cho gia đình ông sớm vượt qua được thử thách này. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vatican, viết tắt là IOR, đã bỏ phiếu bất tín nhiệm chủ tịch ngân hàng này, ông Ettore Gotti Tedeschi. vào năm 2009, việc bổ nhiệm ông Tedeschi, một chuyên gia về đạo đức tài chánh, làm chủ tịch ngân hàng EOR, đã dấy lên hy vọng là nền tài chính Vatican sẽ được trong sạch hóa. Thế mà nay ông Tedeschi lại bị trách cứ là đã không hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong lịch sử của Vatican, chưa bao giờ có một quan chức cấp cao bị cách chức một cách bất ngờ và một cách mạnh mẽ như vậy. Báo chí Ý đã đưa ra một số giả thuyết để giải thích về vụ cách chức này. Có thể là ông Tedeschi bất đồng với Hồng Y Tarcisio Bertone, nhân vật số 2 của Vatican, về nhiệm vụ liên quan đến quyền lợi tài chính của Tòa Thánh ở Ý. Hoặc có thể ông đã tiết lộ một số tài liệu mật, theo hướng muốn minh bạch hóa các vấn đề tài chính của Vatican. Hiện giờ chưa biết giả thuyết nào là đúng, vì cả ông Tedeschi và Vatican đều giữ im lặng. Ngày tối đó, ngày 24 tháng 5, Tòa Thánh chỉ thông báo là ông Ronaldo Heyman Smith, hiện là nhân vật số 2 của ngân hàng EOR, lên thay ông Tedeschi. Cũng vào hôm ngày 19 tháng 5 năm 2012 vừa qua, ký giả Kian Luigi Nuzzi đã dùng các tài liệu mật người ta lấy cắp từ Vatican và xuất bản cuốn sách tự đề là Sua Santita. Cuốn sách này đăng lại hàng chục bản phát tối mật mà Đức Thánh Cha là người nhận hoặc Đức Thánh Cha có biết nội dung. Những tài liệu này làm nổi rõ những vụ tranh cãi trong nội bộ Tòa Thánh về tình hình thuế khóa của giáo hội, về tình hình tài chính của các viện công giáo, về các vụ tai tiếng tình dục của các linh mục dòng các cha đạo binh Chúa Kitô. Tòa Thánh Vatican đã phản ứng rất giận dữ về cuốn sách nói trên và đã dọa sẽ kiện nhà xuất bản và tác giả. Tuy rằng những tài liệu được công bố chẳng có gì là bất ngờ, cho dù chúng phản ánh những căng thẳng giữa các hồng y. Những căng thẳng này là hệ quả tất yếu của việc Đức Thánh Cha Benedicto XVI đang cố gắng cải tổ quốc gia nhỏ nhất trên thế giới này. Năm 2010, Ngài đã thành lập cơ quan thông tin tài chính, nhưng quyền hạn của cơ quan này vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi. Về phần ngân hàng EOR, sau nhiều vụ tai tiếng vào thập niên 1980, đã cải thiện được hình ảnh dưới thời Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về một vài căng thẳng trong nội bộ Vatican. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Kitô giáo không phải là một tôn giáo của sự sợ hãi, mà là tôn giáo của lòng tin tưởng và của tình yêu thương đối với Thiên Chúa là Cha, đấng yêu thương chúng ta. Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần dạy chúng ta kêu lên: Abba, Cha ơi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 23 tháng 5 vừa qua. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, còn có các đoàn hành hương Á Châu như Ấn Độ, Philippines và Nam Hàn. Từ Phi Châu có đoàn hành hương đảo Mauritius, trong khi từ Châu Mỹ Latin có các tín hữu từ các nước Argentina, El Salvador, Mexico và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục đề tài lời cầu nguyện theo các thư của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô là bậc thầy cầu nguyện lớn lao dạy chúng ta hướng tới Thiên Chúa với các từ vựng trìu mến của con cái bằng cách gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Đó đã là điều Chúa Giêsu làm. Cả trong lúc thê thảm nhất trong cuộc sống dương thế của người, Chúa Giêsu đã không bao giờ đánh mất sự tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha và đã luôn luôn khẩn nài người với sự thân tình của con yêu dấu. Trong vườn Giê-xi-ma-ni, khi cảm thấy nỗi lo âu của cái chết, lời cầu nguyện của người là Abba, Cha ơi, mọi sự đều có thể, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha. Ngay từ những bước đầu con đường của mình, giáo hội tiếp nhận lời khẩn cầu này làm của mình, nhất là trong kinh lạy Cha. Trong đó chúng ta nói lên hàng ngày, lạy Cha chúng con, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta tìm thấy các lời Abba, Cha ơi, hai lần. Trong thư gửi tín hữu Galat, người viết rằng, để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, Cha ơi. Ở giữa bài ca chúc tụng thần khí là chương 8, thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định, phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên, Abba, Cha ơi. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Kitô giáo không phải là một tôn giáo của sự sợ hãi, mà là tôn giáo của lòng tin tưởng và của tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha là đấng yêu thương chúng ta. Hai khẳng định sâu xa trên đây nói với chúng ta về việc gửi và nhận lãnh Thánh Thần, ơn của Chúa Phục Sinh, khiến cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa trong Đức Kitô, con duy nhất, và đặt để chúng ta vào trong một tương quan thân tình con thảo với Thiên Chúa. Tương quan của lòng tin tưởng sâu xa như của các trẻ em. Một tương quan giống tương quan của Chúa Giêsu, cả khi có nguồn gốc và bề dày khác nhau, đó là Chúa Giêsu là con vĩnh cửu của Thiên Chúa, đấng đã nhập thể làm người. Trái lại, chúng ta trở thành con trong người, trong thời gian, qua đức tin và các bí tích rửa tội và thêm sức, nhờ đó chúng ta được nhận chìm vào trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần là ơn quý báu và cần thiết khiến cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, đấng thực hiện việc nhận làm nghĩa tử mà chúng ta tất cả là loài người được mời gọi, như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, có lẽ con người ngày nay không nhận thức ra vẻ đẹp, sự cao cả và niềm an ủi sâu xa chứa đựng trong từ Cha mà chúng ta dùng để thưa lên với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Bởi vì gương mặt người cha ngày nay thường không hiện diện đầy đủ và thường không tích cực trong cuộc sống thường ngày. Sự thiếu vắng người cha, vấn đề của một người cha không hiện diện trong cuộc sống của trẻ em là một vấn đề lớn của thời đại chúng ta. Vì thế, khó mà hiểu được sự sâu thẳm của nó, Thiên Chúa là Cha có nghĩa là gì đối với chúng ta. Từ chính Chúa Giêsu, từ tương quan con thảo của người với Thiên Chúa, chúng ta có thể học được là Cha có nghĩa gì, đâu là bản chất đích thực của Thiên Chúa Cha đấng ngự trên trời. Chúng ta hãy nghĩ tới lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi. hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Như vậy, các con mới được trở nên con cái của cha các con đấng ngự trên trời. Chính tình yêu của Chúa Giêsu, con duy nhất, đấng đã tự hiến mình trên thập giá, vén mở cho chúng ta thấy bản tính đích thực của Thiên Chúa Cha. Người là tình yêu và cả chúng ta trong lời cầu nguyện của con cái, chúng ta cũng được bước vào trong quỹ đạo tình yêu này của Thiên Chúa, đấng thanh tẩy các ước muốn của chúng ta, thanh tẩy các thái độ bị ghi dấu bởi sự khép kín và ích kỷ của con người cũ. Đề cập tới hai chiều kích chức làm cha của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta có thể nói, nơi Thiên Chúa, việc làm cha mang hai chiều kích. Trước hết, Thiên Chúa là cha chúng ta, bởi vì người là đấng tạo hóa. Mỗi người trong chúng ta, mỗi người nam và người nữ, là một phép lạ của Thiên Chúa, được người muốn và được người hiểu biết một cách cá nhân. Trong sách Sáng Thế, khi nói rằng con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, là người ta muốn diễn tả chính thực tại này. Thiên Chúa là cha chúng ta, đối với người, chúng ta không phải là những kẻ vô danh, không bản vị, nhưng chúng ta có một tên gọi. Có một lời trong Thánh Vịnh luôn đánh động tôi khi tôi cầu nguyện, đó là bàn tay Chúa đã nhào nặn nên con. Trong các lời này, mỗi người trong chúng ta có thể diễn tả tương quan riêng tư cá nhân của mình với Thiên Chúa. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng. Chúa đã nghĩ tới con, đã tạo dựng con và muốn có con. Nhưng điều này cũng chưa đủ. Thần khí của Chúa Kitô còn mở ra cho chúng ta một chiều kích thứ hai trong chức làm cha của Thiên Chúa nữa, vượt xa hơn sự tạo dựng. Bởi vì Chúa Giêsu là con trong nghĩa tràn đầy của chính bản tính Thiên Chúa Cha, như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Khi trở thành người như chúng ta, với sự nhập thể, cái chết và sự sống lại, đến phiên người, Chúa Giêsu tiếp nhận chúng ta trong nhân tính của người và trong chính chức là con của người. Và như thế, chúng ta cũng có thể bước vào trong việc đặc biệt tùy thuộc Thiên Chúa. Chắc chắn việc là con Thiên Chúa của chúng ta không có cùng sự tràn đầy của Chúa Giêsu. Chúng ta phải ngày càng trở thành con nhiều hơn nữa trong suốt con đường cuộc sống Kitô của chúng ta, bằng cách lớn lên trong con đường theo Chúa Kitô, trong sự hiệp thông với người, để ngày càng bước sâu một cách thân tình hơn vào trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa Cha, là đấng nâng đỡ cuộc sống chúng ta. Thực tại nền tảng này được mở ra cho chúng ta khi chúng ta rộng mở chính mình cho Chúa Thánh Thần và người khiến cho chúng ta hướng về Thiên Chúa bằng cách thưa với người, Abba, Cha ơi. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô khẳng định rằng, thần khí kêu lên trong chúng ta, Abba, Cha ơi. Còn trong thư gửi giáo đoàn Roma, thần khí nói rằng, chúng ta kêu lên, Abba, Cha ơi. Qua đó, Thánh Phaolô muốn làm cho chúng ta hiểu rằng lời cầu Kitô không bao giờ xảy ra trong một chiều từ chúng ta tới Thiên Chúa. Nó không phải là một hành động của chúng ta mà diễn tả một tương quan hai chiều, trong đó Thiên Chúa tác động trước, chính Thánh Thần kêu lên trong chúng ta và chúng ta có thể kêu lên bởi vì có sự thúc đẩy đến từ Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể cầu nguyện nếu ước muốn Thiên Chúa, sự kiện là con Thiên Chúa không được viết trong nơi sâu thẳm của trái tim chúng ta. Từ khi con người khôn ngoan hiện hữu, nó đã luôn tìm kiếm Thiên Chúa và nói chuyện với người, bởi vì Thiên Chúa đã khắc ghi chính người trong tim chúng ta. Như thế, sáng kiến đầu tiên là của Thiên Chúa, rồi với phép thánh tẩy, Thiên Chúa lại tác động trong chúng ta và Thánh Thần hoạt động trong chúng ta và là người đầu tiên cầu nguyện để chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Tuy nhiên, lời cầu nguyện không chỉ có chiều kích cá nhân, nhưng bao giờ cũng mang chiều kích cộng đồng nữa. Đức Thánh Cha đã nói, khi chúng ta hướng tới Thiên Chúa Cha trong căn phòng nội tâm, trong thinh lặng và cầm trí, chúng ta không bao giờ lẻ loi một mình. Ai nói chuyện với Thiên Chúa không bao giờ lẻ loi. Chúng ta đang ở trong lời cầu nguyện lớn của giáo hội, chúng ta là phần của một bản hòa tấu vĩ đại mà cộng đoàn Kitô sống rải rác khắp nơi trên thế giới tấu lên Thiên Chúa. Chắc chắn là các nhạc công và các nhạc cụ khác nhau, và đây là một yếu tố của sự phong phú. Nhưng tấu khúc ca tụng là một và trong sự hòa hợp. Như thế, mỗi lần chúng ta kêu lên Abba Cha ơi, là toàn giáo hội, toàn sự hiệp thông của các người cầu nguyện nâng đỡ lời khẩn cầu của chúng ta, và lời khẩn cầu của chúng ta là lời khẩn cầu của toàn giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Trả lời cho câu hỏi, hòa phúc từ đâu đến? Tiến sĩ TTG cho rằng, miệng là cửa của hòa phúc. Vậy chúng ta hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Những chia sẻ hôm nay và những bài tiếp theo nhằm tạo cho các bạn một hành trang vào đời. Những lời nói bập bẹ đầu tiên của một đứa bé khiến cho con tim của mọi người trong gia đình tràn ngập vui sướng. Những lời cuối cùng của một người hấp hối được giữ gìn, ghi nhớ như lời trối trăng, như một kỷ niệm quý báu được cất giữ trong chiếc rương tâm khảm của chúng ta. Lời nói không những cực kỳ quý giá, mà còn vô cùng cần thiết cho đời sống làm người của chúng ta. Ngôn ngữ là kho tàng văn hóa của loài người, là gạch nối giữa các thế hệ, các quốc gia và các dân tộc. Ngôn ngữ là phương tiện truyền thông giao tiếp, là gia sản vô giá của con người, được hình thành và kiện toàn với thời gian. Ngôn ngữ là một tiềm năng vô tận của hiện tại và tương lai, nếu chúng ta biết khai thác và dùng chúng trong hướng tích cực, chúng ta nhận được biết bao lợi ích từ lời nói. Giả sử không có ngôn ngữ, chúng ta có tiến đến nền văn minh như ngày nay hay còn sống theo cách thời tiền sử? Chúng ta có gần nhau và hiểu nhau như bây giờ không? Ngôn từ giúp chúng ta không chỉ trong giao tiếp, mà cả đời sống tinh thần, tình cảm, trí thức lẫn kinh tế. Nói cách khác, ngôn từ ảnh hưởng đến mọi góc cạnh của cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên, những gì quý giá thường khó gìn giữ. Lời nói là con dao hai lưỡi. Chúng đem lại họa hay phúc, nụ cười hay nước mắt, sự sống hay cái chết, tùy cách chúng ta sử dụng chúng. Ngôn từ có thể đem phúc hay giáng họa cho nhau. Trước cái ân và oán của ngôn từ, ai dám nói rằng mình không vấp phạm? Ý thức được điều này, tiến sĩ TTG mạo muội nêu lên một số điều nhằm nhắc nhở chính bản thân, hầu có thể tỉnh thức hơn, hy vọng lời nói của mình thêm phúc bớt họa, tăng niềm vui bớt khổ sầu, giữ gìn năng lực, kích hoạt sức sống. Với những gợi ý này, tác giả muốn thắp lên một ngọn nến thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối. Mời các bạn hãy suy nghĩ, lời nói một sức mạnh vô hình tác động trên con người. Sức mạnh có nhiều hình thức. Sức mạnh tinh thần, sức mạnh nội tâm, sức mạnh tình yêu. Nhưng cũng có sức mạnh của hận thù, của ghét ghen. Có sức mạnh xây dựng, nhưng cũng có sức mạnh hủy diệt. Sức mạnh có thể tạo nên bởi quyền lực hay bởi cơ chế xã hội. Có sức mạnh do con người tự tạo. Sức mạnh xây dựng là những gì đem lại sự sống, niềm vui, bắt được nhịp cầu cảm thông, làm cho những người thân quen của chúng ta lớn lên. Tiếc thay, còn có sức mạnh hủy hoại những con người. Nọc độc của nó có sức công phá còn hơn độc dược, tiêu diệt sức sống, phẩm giá, gây oán thù, làm cho người khác thân bại danh liệt hoặc chôn vùi đồng loại. Tác động của ngôn từ chẳng khác gì những hạt nhân nguyên tử, có thể phục vụ cho cuộc sống con người, nhưng một chút thôi cũng đủ thiêu rụi biết bao công trình. Hiểm nguy khôn lường là ở chỗ đó. Nhưng tại sao gọi là sức mạnh vô hình? Vì chúng ta khó có thể nhìn thấy ngay. Chỉ khi nó đã lướt qua cuộc đời rồi, ta mới nhìn thấy thật rõ dấu vết và hậu quả nó để lại. Ngôn từ chính là sức mạnh vô hình ấy. Nếu lại nói quan trọng và có giá trị như thế, chúng ta không thể xem thường hay bất cẩn, cũng như không thể cho rằng lời nói gió bay. Vì lời lọt vào tai ai rất khó xóa bỏ, miệng đã thốt ra lời gì không thể rút lại được. Người xưa còn có câu, đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió sẽ thổi về đâu. Theo thực tế, lời nói sau lưng, xấu hay tốt, tích cực hay tiêu cực, sớm muộn gì cũng sẽ đến tai người liên quan, và nếu tiêu cực, thì tai hại biết chừng nào. Có lẽ người nói sẽ khó xử, tự đánh mất giá trị. Ai sẽ là người thiệt hại? Một lời nói vô ý có thể tạo sự xung đột hay gây hiểm họa. Một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương, mang đến an bình. Chúng ta cố gắng ghi khắc trong lòng rằng, lời nói gói vàng, lời nói thể hiện cái tâm của con người. Chính cái tâm mới là gốc thiện ác, và miệng chính là cửa của hòa, phúc. Vì thế người quân tử và người đạo đức rất trọng lời. Miệng là cửa của hòa, phúc. Các bạn hãy nhớ rõ điều này. Chúng ta sẽ chia sẻ tiếp vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngổn ngang trăm mối, con chua cay bao ngày đã qua. Con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi. Con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa lưng. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn sống một đời bình. Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa, con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong tha nhân bạn bè nơi những người nghèo với cuộc sống lao đao.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kho tàng văn chương tu đức Ấn giáo có câu chuyện như sau. Ở một làng nọ, có vị giáo sĩ tên là Sahu, tu thân lâu ngày, gần đạt đến bậc thánh nhân. Dân chúng ngưỡng mộ, quý mến nhà đạo sĩ ấy lắm, kể đến thỉnh ý, kể tầm thầy học đạo. Một ngày kia, thấy vị đạo sĩ rách rưới, kẻ qua đường liền biếu nhà đạo sĩ mảnh vải che mình. Những lúc Sahu ngồi thiền niệm, bầy chuột tưởng tượng gỗ bèn rút vào tấm vải gập nhắm. Một kẻ qua đường thấy thế tội nghiệp, liền biếu Sahu con mèo bắt chuột. Dân trong làng thương tình, thay nhau đem sữa nuôi con mèo. Rồi ngày nọ, có kẻ hành hương từ phương xa, nghe tiếng thơm nhân đức đến viếng nhà đạo sĩ. Người đàn bà giàu có ấy tặng đạo sĩ ha đu con bò để lấy sữa nuôi con mèo. Để nuôi con bò, người ta lại làm cho nó cái chuồng. Từ dạo đó, con bò có chuồng, vì đạo sĩ không có nhà. Thấy thế lại không ổn, nên dân trong làng làm cho nhà đạo sĩ chiếc chòi lá. Từ ngày ấy, nhà đạo sĩ không còn nhiều thời giờ tu niệm như xưa. Ông ta bận rộn nuôi con bò để lấy sữa nuôi con mèo, nuôi con mèo để đuổi lũ chuột, phải lo sửa sang lại căn nhà. Dân trong làng không muốn thấy đạo sĩ mất thời giờ chăm sóc con bò, họ gửi một người đàn bà đến để cắt cỏ nuôi con bò, chăm sóc con mèo thay cho nhà đạo sĩ để người có giờ thiền tu. Nhà đạo sĩ có tấm vải che thân, có con mèo đuổi chuột, có con bò cho sữa, có căn nhà để ở, lại có người đàn bà săn sóc cuộc đời của mình. Chẳng bao lâu, nhà đạo sĩ không còn thời gian tĩnh mịch nữa, ông đầy đủ hết rồi. Đâu là con đường tu đạo? Ông ta đã lấy người đàn bà làm vợ, và thế là chấm dứt cuộc đời hạnh tu. Quý vị và các bạn thân mến! Những lý do khiến nhà đạo sĩ Sahu bỏ cuộc, đánh mất hành trình tu giới của mình, bắt đầu từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, rất đơn giản. Một miếng vải che thân, một con mèo, một ít sữa, tất cả chỉ là những nhu cầu tối giản cho đời sống của một con người. Thế nhưng, chỉ vì không làm chủ được nhu cầu của mình và cứ mãi chạy theo những nảy sinh của nó, nên người đạo sĩ đã đánh mất tôn chỉ của mình, lạc mất phương hướng lúc nào không hay biết. Trong bài phát biểu trước khoảng 10.000 người dự lễ trong thánh đường và hàng triệu người dân thế giới theo dõi qua truyền hình vào đêm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, ngày nay lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ mang tính thương mại. Ánh sáng của những ngọn đèn rực rỡ đã che đi ý nghĩa mầu nhiệm khiêm nhường của Chúa. Hãy cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn xuyên qua sự hào nhoáng bề ngoài và khám phá sự thật về đứa trẻ trong chuồng ngựa ở Bethlehem, cũng như tìm ra niềm vui và ánh sáng thật sự. Chúng ta hãy rũ bỏ lối nghĩ đóng chặt trong đầu về vật chất, về cái có thể đo đếm và nắm bắt. Chúng ta hãy tự làm mình trở nên đơn giản. Lời kêu gọi của vị Đức Giáo Hoàng như một lời chỉ trích về tình trạng vật chất hóa lễ Giáng sinh, một lời cảnh báo về các hình thức mà chủ nghĩa tiêu thụ đang khoác vào để xâm nhập trong đời sống con người. Thật ra, ranh giới giữa lòng ham muốn và nhu cầu thật sự của mỗi con người là một ranh giới rất mong manh, khó phân định, và khi bị cuốn hút vào vòng xoáy của sự hấp dẫn vật chất, con người luôn cảm thấy có những lý do rất chính đáng để biện hộ cho sự đòi hỏi của mình. Chính vì thế, trong thực tế, đã có nhiều linh mục lúc đầu vì thực sự bức xúc với hoàn cảnh nghèo khó của giáo xứ khi thấy giáo dân không có một nơi chốn thờ phượng Chúa một cách tươm tất, hoặc nếu có thì cũng đã bị xuống cấp, cũ nát. Và vì muốn giáo dân có nơi thờ phượng Chúa được khang trang, các linh mục đã vận động các nguồn quyên góp từ trong nước cũng như ngoài nước. Tự thân những việc như thế từ ban đầu là rất tốt. Thế nhưng, trong quá trình xây cất, thì cái ước muốn có được một ngôi thánh đường nguy nga, lộng lẫy cho bằng chị, bằng em, bắt đầu xuất hiện. Vì thế, một số vị đã chạy theo những lối kiến trúc cầu kỳ, những vật liệu trang trí sang trọng. Và như thế, nếu không bị vỡ nợ, thì việc cầu cạnh những giáo dân giàu có là điều khó tránh khỏi. Nghĩa là các ngài đã đánh mất sự tự do đích thực và sự bình an trong tâm hồn của mình, điều mà những người có tinh thần sống khó nghèo mới có được. Trong các đòi hỏi phải từ bỏ do Chúa Giê-xu đưa ra cho các môn đệ, có một đòi hỏi về của cải vật chất, đặc biệt là tiền của. Đó là một lời yêu cầu gửi cho mọi tín hữu theo tinh thần nghèo khó, nghĩa là phải gỡ lòng cho khỏi dính bén của cải để có thể quảng đại phục vụ người khác. Đức nghèo khó theo tin mừng không hề khinh chê của cải trần gian do Chúa ban cho con người sử dụng để sống và hợp tác với chương trình sáng tạo của người. Nhưng khi đang sống giữa thế gian, các linh mục cũng như các tín hữu phải luôn nhớ rằng mình không thuộc về thế gian này và phải gỡ mình ra cho khỏi mọi ràng buộc quá đáng, hầu đạt được một tư thế thiêng liêng thích hợp và quân bình giữa thế gian và những thực tại trần thế. Lạy Chúa Giê-xu, người đã không cấm các tông đồ nhận những thứ cần thiết cho đời sống ở trần gian. Người cũng xác nhận quyền của các ông khi sai các ông đi rao giảng rằng: người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Vậy việc chúng con có của cải vật chất là điều chính đáng. Nhưng xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng đạo đức, để chúng con luôn biết sử dụng chúng theo huấn lệnh của Chúa và Hội Thánh, và nhất là giữ mình không trở thành tín đồ của chủ nghĩa hưởng thụ, hưởng lạc, chạy theo lợi ích của vật chất và đồng tiền. Amen.
Xin Chúa là ánh sao đêm, soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con, tràn sống một đời. Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thất
Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồn ngang chăn môi, con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chiên lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa nương. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn dâng một đời bình an. Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa, con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong thai nhân bạn bè, nơi những người nghèo với cuộc sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.